Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 2, câu 18 đến câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Chúa Giê-xu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-siêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Chúa Giê-xu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ. Vì vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật tin mừng theo Thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu tranh luận với người biệt phái, là lớp người chống đối Chúa Giê-xu mạnh mẽ nhất, và cũng là những người bị Chúa Giê-xu thẳng lời chỉ trích nhất. Những người biệt phái đặc biệt nổi tiếng là tuân giữ luật lệ Do Thái rất tỉ mỉ, gần như máy móc. Không những họ ăn chay trong những ngày do luật lệ xác định, như ngày toàn xá chẳng hạn, mà họ còn ăn chay mỗi tuần hai lần nữa, vào các ngày thứ hai và thứ năm. Ăn chay là dấu chỉ cuộc sống đạo đức trong tâm thức người Do Thái. Vì vậy, nên những người biệt phái không chịu được thái độ sống cởi mở của Chúa Giê-xu, mà họ cho là buông tuồng mất nết, giao du ăn uống chuyện vãng với quân thu thế, với bọn trộm cướp và những người tội lỗi, mà còn chẳng ăn chay gì cả. Câu trả lời của Chúa Giê-xu nhắc nhở mọi người nhớ đến những lời hứa của các tiên tri Hosea và Isaiah liên quan đến ơn cứu rỗi. Như là vị hôn phu trung tính, chính Thiên Chúa lại đưa ra sáng kiến nối kết liên lạc thân tình với dân Ngài, và niềm vui hiệp hoan sẽ lớn lao tràn bờ, như trong ngày có tiệc cưới. Chúa Giê-xu cho thấy rằng chính Ngài là vị hôn phu đó. Sự hiện diện của Ngài đã khai mào thời gian cứu độ, đem lại niềm vui lớn cho tất cả những ai lãnh nhận ơn cứu độ như đoàn môn đệ của Ngài. Chính sự hiện diện ban ơn cứu độ hay sự vắng mặt của Ngài là lý do tạo ra niềm vui hoặc nỗi buồn của đoàn môn đệ, chứ không phải điều gì khác. Ở đâu có sự hiện diện của Chúa Giê-xu, thì ở đó đã có niềm vui đích thực, và ở đó là thiên đàng, với sự hiện diện của Thiên Chúa ba ngôi và triều thần thánh. Ở đâu vắng bóng Chúa Giê-xu, thì ở đó cũng không có thiên đàng, không có Thiên Chúa ba ngôi và triều thần thánh, nên cũng không có niềm vui. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu còn đánh dấu thời gian của Tân Ước nữa. Giao ước mới với Thiên Chúa của dân mới, có Chúa Giê-xu là thủ lãnh, là một bước nhảy vọt về phẩm trong mối dây liên lạc giữa con người và Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu, Thiên Chúa nhập thể làm người, đã đem lại cho con người phẩm giá mới mẻ, độc đáo là con Thiên Chúa. Nói cách khác, chính con người Chúa Giêsu và sự hiện diện của Ngài là tiêu chuẩn xác định yếu tố mới mẻ trong cuộc sống nhân loại, chứ không phải nhân tố thời gian. Từ nay, những tư tưởng và cơ cấu đòi chi phối hành động tự do của Thiên Chúa trong mối dây liên lạc với con người trở thành vô dụng và cũ kỹ, cần phải được hủy bỏ, được thay thế bởi sự hiện diện của chính Chúa là niềm vui đích thật cho dân Chúa, cho mỗi người chúng ta. Bao lâu chàng rể còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay. Nhưng khi đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vải mới sẽ kéo vải cũ, khiến cho chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được nếm hưởng sự mới mẻ Chúa mang lại cho mỗi người chúng con, một sự mới mẻ mang lại niềm vui đích thật. Amen.
Rượu mới phải để trong bầu.